Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đến thời điểm này, huyện Yên Dũng đã hoàn thành việc nhập, đổi tên và kiện toàn nhân sự chủ chốt 18 thôn tổ dân phố sau sáp nhập. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiên quyết không cấp phép đầu tư mới cho các cơ sở chỉ băm giam gỗ, các cơ sở chế biến có công nghệ kém, không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu. Lục Ngạn đổi thay sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, bức tranh làng quê đã khang trang, sạch đẹp hơn.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 2004, 13 tháng 10 2019, sáng ngày 12 tháng 10, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm chúc mừng một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng đã đến thăm tặng quà công ty trách nhiệm hạn một thành viên Việt Ban Pacific World tại xã Danh Thắng và công ty cổ phần thời trang Hà Thanh, xã Hoàng Thanh. Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đạt được của các doanh nghiệp trong những năm qua. Đây là những doanh nghiệp đã có sự quan tâm chăm lo cho đời sống công nhân. Trong thời kỳ hội nhập quốc tế với nhiều cơ hội và thách thức, đồng chí mong rằng thời gian tới, các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu trong sản xuất kinh doanh, phát triển ngày càng lớn mạnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, với sự đồng hành của các cấp ngành địa phương, đặc biệt là tổ chức công đoàn, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm chăm lo để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ.
Lục Ngạn có tổng số 121 thôn tổ dân phố phải sáp nhập với nhau để thành lập 60 thôn tổ dân phố mới. Xã có số thôn sáp nhập nhiều nhất là Thanh Hải với 15 thôn sáp nhập thành 7 thôn mới. Cá biệt có 3 thôn là Giáp Hạ 1, Giáp Hạ 2, Giáp Hạ 3 sáp nhập thành 1 thôn Giáp Hạ. Do đó, ngay khi có đề án và quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp sáp nhập thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, huyện đã tích cực vào cuộc triển khai. Huyện ủy Lục Ngạn đã tổ chức họp trực tuyến triển khai công việc đến các xã có thôn sáp nhập, đồng loạt tổ chức lấy ý kiến sáp nhập thôn tổ dân phố vào ngày 21 và 22 tháng 9. Đồng thời lập 8 tổ công tác chỉ đạo sáp nhập thôn, tổ dân phố. Các địa phương nằm trong diện sáp nhập lập đề án xây dựng kế hoạch chi tiết về thời gian, tiến độ hoàn thành công việc và dự kiến tên các thôn tổ dân phố sau khi sáp nhập. Cấp xã cũng thành lập các tổ nhóm với sự tham gia của lãnh đạo chủ chốt cấp xã. Từ đó xuống từng thôn hộ gia đình để họp bàn vận động, lấy ý kiến người dân trước khi sáp nhập. Thời điểm này, huyện đã sáp nhập 105 thôn, tổ dân phố thành 52 thôn tổ dân phố mới, đạt hơn 86% kế hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, theo nghị quyết số 19 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Yên Dũng cũng có tổng số 39 thôn tổ dân phố thuộc 8 xã thị trấn sẽ được sáp nhập thành 18 thôn tổ dân phố. Trên cơ sở rà soát các thôn tổ dân phố đủ điều kiện sáp nhập, huyện đã xây dựng kế hoạch sắp xếp sáp nhập. Khi sáp nhập, huyện cũng tiến hành nhất thể chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn với tỷ lệ đạt 90% số thôn tổ dân phố đã sáp nhập. Do đó đến thời điểm này, huyện đã hoàn thành việc nhập đổi tên và kiện toàn nhân sự chủ chốt 18 thôn tổ dân phố sau sáp nhập. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Với đặc thù của ba thôn Cầu Cả, Cầu Bến, Cười Nghệ ở xã Đức Giang có ít hộ, với tổng số 182 hộ dân cư thưa thớt, không đáp ứng các tiêu chí theo quy định. Do đó, việc sáp nhập ba thôn để thành lập thôn mới có tên là Bến Nghệ Cả, người dân ai cũng đồng thuận chủ trương này. Anh Trần Văn Hưng, thôn Cầu Bến, nói.
Ba cái thôn của mình đó là nhỏ lẻ, nhưng bây giờ chủ trương mà nhà nước muốn sáp nhập vào thì cái này là cũng rất thuận lợi cho bà con cũng như là của ba thôn cũ.
Còn ông Nguyễn Quang Thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Giang, Yên Dũng cho biết thêm.
Thấy cái chủ trương chính sách đúng rồi thì cái tuyên truyền nó vào ngay. Cho nên người dân thấy hợp lòng dân là cũng thống nhất là để tạo điều kiện để cho tổ chức thực hiện.
Mặc dù ban đầu gặp rất nhiều trở ngại khi sáp nhập 6 thôn thành 3 thôn ở xã Đồng Phúc, song với sự tích cực tuyên truyền vận động của cán bộ xã, đến nay nhân dân đều đồng thuận với chủ trương sáp nhập thôn và kiện toàn lại cán bộ thôn. Khi sáp nhập, địa bàn rộng hơn, hộ dân, nhân khẩu lớn hơn nên đòi hỏi cán bộ thôn phải năng động toàn diện mới đảm nhiệm được. Ông Phan Văn Mắn, trưởng thôn Hạ Long và ông Trịnh Nam Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng cùng nhấn mạnh.
Đầu tiên là nó khó khăn, gặp rất nhiều là khó khăn. Nhưng sau này cũng được Đảng và Nhà nước tuyên truyền. Thứ nhất, hai nữa là về là cấp ủy với lại ban quản lý thôn cũng động viên bà con. Thế thì đầu tiên là cũng khó khăn, nhưng sau rồi thì là bà con cũng hiểu ra. Sau bà con cũng nhất trí là cái việc sáp nhập.
Do cái khoảng cách, do cái tôn giáo, do cái tín ngưỡng và cái nền văn hóa của các thôn nó có khác nhau. Thế chính vì vậy thì khi triển khai bước đầu là gặp rất nhiều khó khăn. Thế tuy nhiên trong cái quá trình vận động, tuyên truyền vận động đến người dân và các cái buổi về dự họp với nhân dân để tuyên truyền giải thích về cái chính sách cũng như cái chủ trương thì nhân dân cũng có hiểu ra. Thế và sau khi để lấy phiếu thì nhân dân cũng đồng thuận rất là cao.
Mỗi xã có một cách làm riêng, nhưng tiểu chung lại quá trình sáp nhập thôn tổ dân phố đã thực sự dân chủ, phát huy tính chủ động của người dân. Huyện Yên Dũng cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động để mọi người nhận thức và đồng thuận với chủ trương sáp nhập. Đến nay, số thôn tổ dân phố của huyện giảm từ 181 xuống còn 160. Ông Nguyễn Xuân Phong, Phó trưởng phòng nội vụ huyện Yên Dũng khẳng định.
Chúng tôi cũng đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban, ban hành rất nhiều các cái văn bản để chỉ đạo các đơn vị xã, thị trấn để tổ chức thực hiện nội dung này. Thế và các cái quy trình làm theo đúng cái quy định của pháp luật.
Đến thời điểm này, các xã thị trấn có thôn tổ dân phố sáp nhập đợt này đã tổ chức xong hội nghị công bố nghị quyết số 19 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhập thôn tổ dân phố, công bố kết quả kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự chủ chốt của các thôn mới, qua đó hoàn thành việc nhập đổi tên thôn tổ dân phố. Đây sẽ là tiền đề để huyện Yên Dũng tiếp tục thực hiện đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, theo đúng tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng. Kiên quyết không cấp phép đầu tư mới cho các cơ sở chỉ băm răm gỗ, các cơ sở chế biến có công nghệ kém, không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu. Đó là một trong những nội dung trong công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhanh, bền vững ngành chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ. Trong nhiều nội dung cần thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tham mưu chủ trương, chính sách phù hợp để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư vào xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm gỗ có chất lượng cao như ván MDF, ván ghép thanh, ván ép phủ phin. Kiên quyết không cấp phép đầu tư mới cho các cơ sở chỉ băm răm gỗ, các cơ sở chế biến có công nghệ kém không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu. Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý Sở Công Thương hỗ trợ tối đa cho phát triển sản xuất chế biến gỗ với hệ thống phân phối ở trong và ngoài nước. Để thực hiện tốt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức tuyên truyền vận động người dân doanh nghiệp hạn chế tiến tới không khai thác gỗ nhỏ, thực hiện kinh doanh gỗ lớn để có nguồn nguyên liệu gỗ đảm bảo phục vụ chế biến xuất khẩu. Các huyện, thành phố tạo điều kiện khuyến khích các hộ gia đình liên kết tập trung, tích tụ đất lâm nghiệp để sản xuất gỗ hàng hóa tập trung, hình thành liên kết theo chuỗi giá trị từ cây trồng, chăm sóc, khai thác đến chế biến tiêu thụ sản phẩm gỗ rừng trồng.
Ngoài hỗ trợ người dân kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, quảng bá tiêu thụ sản phẩm, năm nay là năm thứ hai Yên Thế tập trung chỉ đạo định hướng khuyến khích người chăn nuôi tăng tỉ trọng gà ri rai. Bởi đây là giống gà cho chất lượng thịt thơm ngon, giá cao hơn gà mía từ 7 đến 10.000 đồng một kg. Phấn đấu năm nay gà ri rai đạt khoảng 50% tổng đàn, duy trì ổn định tổng đàn 4 triệu con. Thời điểm hiện tại, tổng đàn gà của Yên Thế đạt hơn 4 triệu con. Dự kiến sản lượng gà xuất chuồng năm 2019 ước đạt hơn 1,5 nghìn tấn, tương ứng hơn 12 triệu con và hơn 9,5 triệu quả trứng, giá trị ước đạt gần 1,4 nghìn tỷ đồng. Dự kiến lượng gà bán ra dịp Tết tới khoảng 2,5 triệu con, chủ yếu là gà từ 4 đến 5 tháng tuổi, trong đó tỷ lệ gà ri rai chiếm khoảng 45%.
Bằng chính sách hỗ trợ xi măng, huy động nhân dân đóng góp công sức tiền của, theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, hơn 2 năm qua tỉnh Bắc Giang đã làm được trên 4.000 km giao thông nông thôn. Đặc biệt ở các địa phương có các chính sách song hành kèm theo như hỗ trợ từ 100 đến 200 triệu đồng một km đường giao thông nông thôn thì đều hoàn thành sớm trước hơn một năm so với mục tiêu mà tỉnh đã đề ra. Tiêu biểu như huyện Lục Ngạn làm được trên 1.000 km, Lạng Giang gần 600 km, Yên Dũng và Yên Thế mỗi huyện trên 400 km. Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Lục Ngạn từ một huyện miền núi dù còn nhiều khó khăn, cũng đã có 4 thôn, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Những kết quả trên là minh chứng rõ nét về sự đồng lòng, chung sức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lục Ngạn trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, bức tranh làng quê Lục Ngạn đã khang trang, sạch đẹp hơn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Đã vào cái tuổi thất thập của Lai Hy, ông Tề Ngọc Sạc, dân tộc Sán Diều ở thôn Phương Sơn, xã Hồng Giang, trước khi nào thấy quê hương đổi thay như vậy. Cứ mỗi lần bước trên con đường bê tông của thôn, ông luôn cảm thấy phấn khởi vì diện mạo quê hương đổi mới, đời sống của bà con nhân dân được nâng lên.
Được Đảng và Nhà nước quan tâm đến như là chúng tôi thì được cái nhà văn hóa, sân và đường bê tông đàng hoàng, cảm thấy quê hương ta càng ngày càng phát triển, kinh tế càng vươn, tôi rất vui và phấn khởi, tự hào.
Còn ông Nguyễn Văn Hai, trưởng thôn Phương Sơn nhìn nhận,
sau khi là nhà nước có cái chủ trương chính sách về cái thực hiện cái chương trình nông thôn mới, nhân dân, nhà nước và nhân dân cùng làm, tôi thấy là cái phải nói là những cái mục tiêu rất là sáng suốt của Đảng, nhà nước đối dân trong cái quá trình thực hiện cái nông thôn mới thì nhân dân đã khởi sắc, phát triển kinh tế rõ rệt.
Hồng Giang là một trong những địa phương đầu tiên về đích nông thôn mới của huyện Lục Ngạn. Năm 2015, khi mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã mới đạt 12 trên 19 tiêu chí. Sau 2 năm thực hiện nông thôn mới, Hồng Giang đã đạt được 19 trên 19 tiêu chí. Cùng với đó hoàn thành các tiêu chí đặc trưng về xây dựng vùng chuyên canh sản xuất cây ăn quả tập trung, chuyển đổi 100% diện tích cây trồng hàng năm sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Ông Bùi Huy Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Giang cho biết.
Trong quá trình xây dựng thôn mới thì chúng tôi rất quan trọng đến công tác tuyên truyền để người dân người ta hiểu được ra xây dựng nông thôn mới chính là xây dựng cho nâng cao đời sống nhân dân. Thế và người dân trực tiếp tham gia, nhà nước hỗ trợ và người dân cũng trực tiếp được hưởng thụ những cái thành quả đấy. Thế và từ đó thì nhân dân họ sẽ ủng hộ rất là cao và cùng nhau với Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong xã cùng nhau để xây dựng nông thôn mới.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, từ một huyện miền núi với xuất phát điểm thấp 5,4 trên 19 tiêu chí vào năm 2010, đến nay sau gần 10 năm, Lục Ngạn đã có 4 thôn 8 xã về đích nông thôn mới, trong đó nổi bật là cứng hóa trên 1.400 km đường giao thông nông thôn. Ông Lê Bá Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn khẳng định thêm.
Mà chúng ta xác định là xây dựng nông thôn mới là có điểm đầu, không có điểm kết. Thế thì điểm đầu là chúng tôi đang tập trung trong cái việc là xây dựng là các cái xã rồi các thôn nông thôn mới đạt chuẩn nông thôn mới. Thế đồng thời đó là phải tiếp theo là phải rà soát để đẩy mạnh các cái tiêu chí lên. Thì nên là chúng tôi được tỉnh đã ban hành về các cái tiêu chí về nông thôn mới kiểu mẫu với lại 7 tiêu chí, nên là huyện tập trung rất cao cho việc chỉ đạo.
Mục tiêu giai đoạn 2021-2025, Lục Ngạn sẽ có thêm 7 xã về đích nông thôn mới, đồng thời xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước theo hướng hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch. Chuyển sang một số thông tin về văn hóa thể thao. Sáng ngày 12 tháng 10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội thi nữ cán bộ công đoàn giỏi năm 2019 với sự tham gia của 18 thí sinh đến từ các huyện, thành phố và công đoàn cơ sở. Tại đây, các thí sinh trải qua các phần thi, chào hỏi, giới thiệu về bản thân, tổ chức công đoàn của cơ quan đơn vị, xử lý tình huống, trả lời các câu hỏi thể hiện sự hiểu biết về bộ luật lao động, quyền lợi nghĩa vụ của người lao động, sự quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công đoàn và người lao động. Phần thi năng khiếu, các thí sinh thể hiện các tiết mục múa hát về chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước. Hội thi cán bộ nữ công đoàn giỏi là sân chơi bổ ích ý nghĩa của cán bộ nữ công đoàn cơ sở, qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, góp phần thực hiện hiệu quả công tác nữ công và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
Thiết thực kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, sáng 12 tháng 10, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức giải cầu lông truyền thống năm 2019 với sự tham dự của 140 vận động viên đến từ 11 đơn vị. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 18 nội dung thi đấu. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía các đơn vị nên chất lượng chuyên môn của giải rất cao. Vận động viên của các đơn vị đã thể hiện được nỗ lực, quyết tâm, cố gắng. Thông qua đó, cống hiến cho người xem những trận đấu hay, kịch tính và đẹp mắt. Giải cầu lông truyền thống Hội Nông dân là dịp để cán bộ và hội viên Hội Nông dân các cấp giao lưu, đoàn kết, thi đấu thể thao, nâng cao sức khỏe, hoàn thành tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ. Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm 83%. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm 84%. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm 84%. Những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị.